câu hỏi về tịnh độ tông đó thầy. Tịnh độ tông chủ yếu là có kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ với lại kinh Quán Vô Lượng Thọ. Gia đình con là tu theo tịnh độ, nhưng mà con có muốn hỏi thầy là trong ba kinh tịnh độ, kinh nào là do Phật thuyết, và thứ hai nữa là kinh nào có bản đối chiếu tại Ấn Độ. Cái câu hỏi thứ hai ấy, thưa thầy, cái câu mà vạn pháp duy tâm của Duy Thức Luận ấy, thì con nghĩ là cái đó là do Trung Quốc. Vậy thì để mà thực hiện cái câu đó thì làm cách nào mà mình tránh được cái tư tưởng là duy tâm duy thần với lại duy thức.
Đây là hai câu liên hệ đến cái chiều sâu của học Phật. Đối với câu 1 đó, thì giữa các kinh tịnh độ á, thì kinh A Di Đà được là xem là kinh có đầu tiên. Dân bản gốc của đó là viết bằng tiếng Sanskrit tại Ấn Độ và được dịch ra tiếng Hán. Sự có mặt của bản kinh này vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ đọc vào mạch văn đó cũng nói rằng là được dịch từ tiếng Sanskrit. Hiện nay đó chưa tìm ra được cái bản gốc của tiếng Sanskrit. Ngoài ba bài kinh này ra đó thì còn có kinh Niệm Phật Ba La Mật và phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm. Thì đó là những bài kinh và những phẩm kinh nền tảng mà Tịnh Độ Tông của Trung Quốc đã dựa vào để thành lập tông từ thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch. Như vậy là sau gần 200 năm sự có mặt của bản kinh A Di Đà thì Tịnh Độ Tông của Trung Quốc á, mới bắt đầu hình thành và phát triển mạnh. Bây giờ nếu chúng ta đặt câu hỏi là trong các bản kinh về Tịnh Độ Tông đó, kinh nào do Đức Phật nói, kinh nào do Phật nói, chỉ dẫn đến những sự tranh luận mà sẽ không bao giờ có hồi kết. Còn về phương diện nghiên cứu lịch sử và văn bản học đó, thì tất cả các bản kinh thuộc về Tịnh Độ Tông nêu trên ra đời sớm nhất là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch và trễ nhất là thế kỷ thứ năm thứ sáu sau Tây lịch. Dầu không do Đức Phật nói, trong các bản kinh trên đó có những nội dung mà việc áp dụng vào trong đời sống thực tiễn đó mang lại các lợi lạc nhất định. Chúng ta cũng không vì thế mà câu nệ rằng đây không phải do Phật nói cho nên tôi không làm theo. Trong kinh A Di Đà đó có hai mảng nội dung. Mảng nội dung đó liên hệ đến tín ngưỡng và mảng nội dung liên hệ đến triết lý. Thì phần lớn mảng nội dung triết lý ít được chúng ta quan tâm. Ai tôi theo Tịnh Độ Tông á thì tôi khuyên là nên dựa vào kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật, vì hai bản kinh này triết lý rất là sâu. Trong bản kinh A Di Đà đó, chúng ta thấy điều mà Đức Phật nêu ra là gì? Để được cấp visa nhập cảnh vào thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, ứng cử viên đó phải đạt được 5 điều kiện. Thứ nhất, căn lành lớn, tức là hết tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Thứ hai là công đức lớn, làm Phật sự và thiện sự ở mức độ quy mô và quý mô. Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn, tức là lập đạo tràng, khích lệ, giúp đỡ, dẫn dắt mọi người cùng tu. Thứ tư là quán pháp âm, tức sử dụng các dữ liệu cuộc sống hiện tiền để tạo ra tịnh độ hiện tiền. Và thứ năm, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Tôi cho rằng là đó là triết lý quan trọng nhất của kinh A Di Đà, chứ phải những cái đoạn mô tả thế giới đó thì có 7 hàng cây báo, 7 lớp sen báo, rồi mọi người đó thì không hề biết đến tiếng khổ là gì, khái niệm khổ còn không có mặt. Thế giới đó là thuần chủng hạnh phúc, cho nên gọi là cực lạc. Cái đó là phần phương diện tín ngưỡng. Cái triết lý là cái quan trọng nhất là ở 5 điều này. Và khi bất kỳ ai đạt được 5 điều nêu trên thì tôi tin chắc rằng là người đó sẽ không còn nhu cầu giảng sanh về Tây Phương làm gì nữa. Vì lúc đó người sở hữu được 5 điều trong Kinh A Di Đà nói đã trở thành thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này rồi. Mà thánh nhân ở chỗ nào? Cực lạc ở chỗ đó. Thế cái đó là cái chiều sâu của Kinh A Di Đà. Cho nên chúng ta đừng bận tâm Kinh A Di Đà và các tinh tịnh độ là Đức Phật có nói hay không, không quan trọng. Quan trọng là chúng ta học được cái gì trong các bài kinh đó. Cho nên á, ngoài yếu tố tín ngưỡng thông thường mà chúng ta đã được dạy, thì tôi khuyên quý vị nên tìm hiểu thêm các phương diện triết lý ở trong kinh, mà trong cái thời gian ngắn thì tôi không thể nào chia sẻ hết được. Thì mong quý vị có thể đọc thêm cái quyển Thế Giới Tây Phương của tôi, tức là chú giải về Kinh A Di Đà, được phổ biến trên trang web. Quý vị chỉ cần đánh Google Thích Nhật Từ gạch ngang Thế Giới Cực Lạc thì quý vị sẽ có thể đọc được cái tác phẩm đó. Câu Quảng Pháp Duy Thức đó, thì cái nguồn gốc của nó là tại Ấn Độ, do các tổ sư của trường phái Đại Thừa mang tên gọi là Yoga Chara, mà người Trung Quốc á, thường dịch đầu tiên á, là Duy Thức Tông, sau này đó dịch là Pháp Tướng Tông. Nói theo ngôn ngữ triết học hiện đại đó thì Duy Thức Tông á, tức là Philosophy of Mind, là triết học tâm. Hoặc là về phương diện ứng dụng đó, thì có thể được gọi là Psychology, tức là phân tích về tâm, các biểu tượng tâm lý, thái độ tâm lý, những ứng xử hành vi của con người đối với thế giới trần cảnh được con người tiếp xúc qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nói, thân xúc chạm, và hình dung. Thì trong kinh Lăng Già, một bản kinh rất quan trọng mà các triết gia Phật giáo Đại Thừa tại Ấn Độ dựa vào để hình thành ra trường phái Duy Thức đó, thì có câu là gì? Dạng pháp là Duy Thức. Thì từ cái nguồn gốc của cái bản kinh Đại Thừa này đó, mà khi Duy Thức Tông được truyền bá tại Trung Quốc đó, thì người ta thêm là Nhất Thức Duy Tâm và Pháp Duy Thức. Tại vì tâm và thức đó, là hai cái điểm khác nhau để nói về cái cõi tinh thần của con người, đó là những hành động đạo diễn đời sống của con người qua lời nói về việc làm. Cho nên đó, cái nguồn gốc của nó không phải là từ Trung Quốc, nhưng được phát triển rất mạnh ở Trung Quốc. Chúng ta cũng nên biết rằng đó là ngoài trường phái Yogacara, tức là Duy Thức Tông, thì tại Ấn Độ đó, một trường phái thứ hai về Đại Thừa là cực kỳ mạnh, đó là Sunyata Vada, tức là học thuyết đó là triết học tánh không, dựa vào văn học đó là Bát Nhã Ba La Mật. Vì vậy thì cái trường phái này đó là nhấn mạnh đến trí tuệ và việc sử dụng trí tuệ để giải quyết các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Đó là hai trường phái Đại Thừa mạnh nhất tại Ấn Độ. Vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ hai sau Tây lịch, thì trong 300 năm đó đó thì tại đó bắt đầu nó phát sinh ra thêm Tịnh Độ Tông manh nha từ Kinh A Di Đà, sau đó là Mật Tông qua một số gọi là bài kinh có các câu thần chú. Thì đây là những bản kinh Đại Thừa phát triển về sau có khuynh hướng thiên nặng về tín ngưỡng, cũng gần giống với là một số hoạt động ở trong Bà La Môn giáo. Chính vì thế mà các nhà Phật giáo nguyên thủy đó, người ta không chấp nhận là trường phái Tịnh Độ Tông, Mật Tông của Phật giáo Đại Thừa, vì yếu tố ngoại lai được vay mượn vào trong là hai tông phái này từ đạo Bà La Môn đó, là những dữ liệu mà chúng ta không thể phủ định được về phương diện văn bản. Cái điều quan trọng không phải là nó xuất phát ở Ấn Độ hay Trung Quốc, mà quan trọng đó là chúng ta lý giải cái nội dung đó như thế nào. Theo tôi đó, Đức Phật là người đầu tiên phủ định ba học thuyết quan trọng sai lầm trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, đó là học thuyết duy thần, học thuyết duy vật và học thuyết duy tâm. Học thuyết duy thần vào thời Đức Phật, đó là đạo Bà La Môn, cho rằng là Thượng Đế là đấng sáng thế, nguyên nhân đầu tiên. Theo đó đó, con người, vạn vật và số phận có mặt, như tôi đã nói trong bài giảng chính. Cái này không thể chấp nhận được. Các tôn giáo nhất thần còn lại ở thế giới phương Tây, bao gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thông giáo, Anh giáo, Hồi giáo và các tôn giáo mới, đều có quan niệm tương tự. Cái đó là sai lầm. Đối lập lại và có phần vượt lên trên với một phần tiến bộ nhất định với đạo nhất thần, đó là đạo Sa Môn vô thần. Tại Ấn Độ thì có hai trường phái Sa Môn cùng thời với Đức Phật. Sa Môn thứ nhất đó là vô thần duy vật, và sa môn thứ hai đó là vô thần lõa thể. Vô thần duy vật đó là những nhà tu rất là khổ hạnh, nhưng mà họ ngộ nhận rằng đó là nguyên ủy của sự sống bắt nguồn từ đất nước lửa gió. Đang ghi theo Đức Phật, nó chỉ là một phần của cuộc sống chứ không phải là toàn thể. Ngoài ra thì còn có tâm thức tồn tại ở trong thân thể này, không thể phủ định được. Và tâm thức đó không phải là yếu tố đặc biệt của vật chất, như là chủ nghĩa duy vật trong thời hiện đại này do Karl Marx đã chủ trương. Còn vô thần lõa thể là những người ta khu rất là khổ hạnh, không mặc áo quần, trở về với thiên nhiên, ăn chay trường, và họ nghĩ rằng là sự ép sát đó giúp cho họ được giác ngộ. Ngoài ra thì Đức Phật cũng không chấp nhận học thuyết duy tâm, cho rằng là tâm có trước, vạn vật có sau, tâm nghĩ cái gì đó là thế giới này nó sẽ hiện hữu theo như thế đó. Cái đó là ý muốn chủ quan. Đức Phật lập ra học thuyết mới. Học thuyết đó có tên gọi là duyên khể. Và ngôn ngữ dễ hiểu hơn đó là học thuyết là tương quan, học thuyết tương duyên, học thuyết tương liên và học thuyết tương thuộc. Theo công thức, cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Đó là học thuyết, đó là rất mới của Đức Phật, nhằm lý giải về cái nguồn gốc sự sống của con người và vạn vật. Không có Thượng Đế, không có duy vật, cũng không có duy tâm. Có nhiều vấn đề đó, nhờ cái sáng tạo của tâm mà chúng ta có được những ứng dụng của nó. Ví dụ như các nhà khoa học dựa vào cái hiện tượng bay của các con chim ở trên bầu trời xanh, chế tạo ra các loại máy bay. Dựa vào cái hiện tượng cá bơi ở dưới lòng nước, chế tạo ra các loại tàu ngầm. Dựa vào hiện tượng con rắn, con rết bò ở trên mặt đất để tiến tới phía trước mà chế tạo ra các loại xe lửa. Dựa vào hiện tượng các con thú có thể chạy mấy chục cây số một giờ mà chế tạo ra tất cả các loại xe để rút ngắn thời gian vận chuyển của con người. Thì trong tình huống này đó, các cái phát minh sáng kiến sáng tạo nêu trên đó, nó bắt đầu từ ý tưởng về điều đó trước, sau đó mới chế tạo ra những thứ này. Nhưng điều đó không có nghĩa là gì. Tâm là nguyên nguyện của sự sống, và vật chất bao gồm các quả địa cầu và vũ trụ bao la này là do tâm tạo ra. Cái đó là vô lý. Tức là nói là cái tương tác đa chiều, cái này có, cái kia có, cho nên không có nguyên nhân đầu tiên. Đừng nói đó là Thượng Đế, đừng nói đó là duy vật, đừng nói là duy tâm. Đó là lý giải của Đức Phật. Và khi mà mình đọc đến câu là nhất thuyết duy tâm tạo, chúng ta nên hiểu là gì? Những sáng kiến sáng tạo tư duy đó là bắt nguồn từ tâm thì đúng, chứ không thể nói là thế giới vật chất được tạo ra từ tâm. Mark Zuckerberg cách đây 2 tuần lễ, tức là vào trung tuần tháng 5 2017 đó, có tuyên bố là vào năm 2018 đó, hoặc là sớm hơn là cuối năm 2017, công ty của anh nó sẽ cung ứng ra thị trường một phần mềm mới, đó là thay đổi cái cách vận hành tư duy của con người từ trước đến giờ, đó là có thể đánh máy được cái nếp suy nghĩ của chúng ta ở trong bộ não. Trước đây chúng ta có phần mềm là mình đọc phát âm ra, máy nó đánh chữ lại mà rất là chậm. Bây giờ nó đánh bằng cái tốc độ của tư duy, mà tốc độ tư duy nó nhanh hơn tốc độ đánh máy rất là nhiều lần. Thì đầu tiên người ta phải tin rằng việc đó có thể trở thành hiện thực. Ta đặt ra ở mức độ ban đầu là gì? Là giả tưởng, rồi nỗ lực tìm kiếm công thức để đáp ứng được nó. Nếu thành công nó trở thành hiện thực. Còn không thành công thì tiếp tục là giả tưởng thôi, những ước mơ lành, còn không mất mắt đâu đâu. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm chủ tâm để phát minh, sáng kiến, sáng tạo ra những cái mới có giá trị để phục vụ cho sự sống của con người. Chứ đừng nên nghĩ rằng là tâm nó là chi phối tạo ra thế giới vật chất. Cái đó là mê tín, thuộc về chủ nghĩa duy tâm, vốn không phải là đạo Phật. Dạ, kính mời chú.
Theo cái cảm nghĩ của con á, là Đức Phật 45 năm trời vất vả ngược xuôi nắng mưa đêm ngày để thuyết giảng. Từ năm 35 tuổi cho năm đến năm 80 tuổi còn có ấy ngày mới nghỉ ngơi và đi. Thì suốt 45 năm thuyết giảng đó, Đức Phật cho đến giây phút cuối cùng ngài vẫn nói hãy tự nương vào chính mình. Đức Phật không hề nói về tha lực. Cái điểm thứ hai, đạo Phật là một triết lý sống tốt đẹp, nhưng khi đi vào đời, đạo Phật tạm khoác áo tôn giáo. Cho nên ngày hôm nay đạo Phật khoác áo tôn giáo mà lại là một tôn giáo thần linh là một sự hoàn toàn sai lầm. Điểm thứ ba, sau khi Đức Phật nhập diệt, trên 500 năm sau vào thế kỷ thứ nhất, ba bộ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ có thể là ngụy kinh của Made in China. Thì cảm nghĩ của thầy là sao? Cảm ơn thầy.
Đó là nhận thức rất là hay, chứng tỏ chú cư sĩ này là người có tìm hiểu, nghiên cứu về Phật giáo. Như tôi đã có chia sẻ hồi nãy đó, kinh A Di Đà đó không phải là sản phẩm của Trung Quốc, mà là cái sản phẩm của Đại Thừa Ấn Độ. Vì cái bản Sanskrit của kinh này đó hiện nay đã có từ lâu rồi, và từ bản kinh đó người ta dịch ra rất nhiều ngôn ngữ, trong đó nó có ngôn ngữ chữ Hán và tiếng Việt. Thì dựa vào cái bản chữ Hán đó và bản tiếng Sanskrit thì chúng ta thấy là cái độ dịch, tức là trung thành của bản chữ Hán là khá cao. Hiện nay thì trong nước có một đại đức trẻ khoảng 25 tuổi tự học tiếng Sanskrit rất là giỏi, tên thầy đó là thầy Phước Nguyên, thầy đã dịch và đối chiếu lại với bản Sanskrit. Và theo tôi đó là một trong những cái bản nghiên cứu về tín ngưỡng A Di Đà rất là chi tiết, và có thể nói là nghiên cứu tốt nhất so với tất cả các nghiên cứu đã được xuất bản từ trước đến giờ. Quý vị có thể tìm đọc ở trên trang web ha, đánh vào Google nguồn gốc A Di Đà gạch ngang Phước Quyền, thì quý vị sẽ thấy là cái cấu trúc Đức Phật A Di Đà, tín ngưỡng Phật A Di Đà mà người Ấn Độ chủ trương trong giai đoạn Phật giáo đại thừa phát triển đó là vay mượn từ là đạo Ba Tư. Thì đạo Ba Tư trước đó đã ảnh hưởng đến Ấn Độ giáo, và cái sự chuyển biến từ giai đoạn ở đạo Ba Tư qua đến đạo Bà La Môn Ấn Độ, sau đó là trở thành đạo Phật đó, nó là một cái tiến trình khá dài. Và những cái nghiên cứu đó theo tôi đó là rất căn bản, mặc dù nó không phải là nghiên cứu đầu tiên, vì 80 năm trước là các học giả phương Tây, nhất là các nhà Ấn Độ học đó, Sanskrit đã cho chúng ta những dữ liệu đó rồi. Còn cái quyển này là quyển tiếng Việt, gọi là mô tả rất là chi tiết so với các nghiên cứu trước đây bằng tiếng Việt. Cho nên các cái bản kinh mà Tịnh Độ Tông còn lại đó là Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ đó, Mặc dầu đó có một số bằng chứng cũng cho rằng là nó có mặt ở Ấn Độ, được dịch ra Trung Quốc, nhưng mà ý nghĩa, nội dung và phương pháp tu á, của những bản Tịnh Độ Tông này đó, theo tôi đó là dựa vào tha lực. Mà đang khi đó Đức Phật đó suốt 45 năm như vị cư sĩ vừa nêu đó, là dạy chúng ta: này các đệ tử, mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, mỗi người hãy tự nương tựa vào chính mình, không nương tựa một cái gì khác, hãy nương tựa vào chánh pháp, không nương tựa vào cái gì khác. Chánh pháp đây là chân lý Phật. Mà chân lý Phật là gì? Là dựa vào tứ thánh đế. À, tứ thánh đế nó là hai lớp nhân quả, nhân quả khổ đau và nhân quả hạnh phúc. Tức là dựa vào cái cấu trúc đó, chúng ta giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau của bản thân, chứ không thể là vào tha lực được. Nhưng mà trong quá trình phát triển Phật giáo, theo tôi đó, từ thế kỷ thứ nhất trước thời lịch, một số tổ Ấn Độ phương tiện lập ra những cái học thuyết mới này nhằm dẫn dụ những người theo Ấn Độ giáo, thay vì để người ta đi theo đạo Bà La Môn, đó là tín ngưỡng và thờ phượng, hoặc là thằng Brahma đấng sáng thế, hoặc là thằng Vishnu đấng duy trì, hoặc là thằng Shiva đấng hủy diệt, thì để cho người ta đi theo đạo Phật qua hình ảnh tín ngưỡng A Di Đà, nó cũng gần gần giống như các tôn giáo đó. Rồi sau đó đó mới dẫn dắt là phân tích nhân quả, tinh thần tự lực, sáu ba la mật, các phương pháp tu để giúp cho người Phật tử đó là kết thúc được khổ niềm đau. Nhưng rất tiếc là sau khi dẫn dụ cho những người mê tín đi vào đạo gần với phương pháp mê tín của các tôn giáo qua các bản kinh nêu trên, thì người gọi là hướng dẫn đó đã quên hoặc là đánh mất trách nhiệm xóa cái phương tiện này đi để nâng cái trình độ tu học của Phật tử lên thêm một cấp nữa. Là cái vấn nạn nó nằm ở chỗ đó. Còn bản chất của phương tiện á là tốt, nếu chúng ta sử dụng nó cho cái lớp dở lòng. Sau đó ở cái lớp đại học á thì chúng ta phải nâng trình độ lên, dạy hoàn toàn nhân quả, tự lực, tu tập, phương pháp là chân chính để có được các kết quả tu tập như ý muốn. Thì hiện nay đó là cộng đồng Phật giáo Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng đang bị vướng kẹt lại ở vấn nạn nêu trên. Ở bên Tây Tạng thì đặt nặng về cái mầu nhiệm của thần chú. Các nước còn lại của đại thừa đó thì đặt nặng về cái tính đó là tha lực. Mà vốn đó, là trong thời đại của Đức Phật suốt 45 năm đó, Đức Phật nỗ lực để xóa sổ cái học thuyết tha lực này của đạo Bà La Môn. Thì bây giờ đó nó đã trở thành là cái thực phẩm tinh thần rất là phổ thông của quần chúng Phật tử. Thì tôi nói cái sự thật đó thì có thể có một số Phật tử mới nghe lần đầu bị sốc vì khác với những gì mình đã biết. Nhưng mà rồi tôi khuyên quý vị đó, khoan sốc. Nếu có sốc cũng không sao, để chúng ta có cơ hội đó tìm kiếm lại các cái bản kinh mà trong giai đoạn đầu đó Đức Phật đã dạy rất là sâu sắc. Còn những bản kinh đó được phát triển về sau đó là đã mang tính phương tiện rồi. Mà phương tiện thì nó mang tính dẫn dụ chứ không phải là mô tả chân lý. Cho nên đó, đừng dừng lại ở phương tiện. Xem phương tiện chỉ là bước điểm để từ đó đó chúng ta có một cái bước nhảy thật sự để đến được cái đích điểm mà chúng ta cần đến. Thì tôi tạm gọi cái phương tiện đó nó giống như là đảo Bi Đông và những cái đảo tị nạn á. Sau khi quý vị vượt biên ra khỏi nước Việt Nam thì chúng ta được là một niềm vui lớn rồi. Nhưng mà cái quan trọng hơn là giai đoạn cuối cùng, từ những cái đảo tị nạn đó quý vị phải định cư ở một nước thứ ba, hoặc là Mỹ, Canada, Úc, châu Âu, chứ không phải là ở mãi ở tại cái đảo Bi Đông đó hay là những cái đảo khác. Nhưng mà rất tiếc là nhiều người đó là tình nguyện ở lại cái đảo Bi Đông thôi. Cái sai lầm là nằm ở chỗ đó. Còn bản chất của phương tiện đó chưa thể nói lên là tốt hay là xấu. Tốt hay xấu của phương tiện là ở đích điểm cuối cùng có đi đúng hay không thôi. Mà đi đúng cuối cùng là gì? Định cư sang nước thứ ba. Tương tự, mượn phương tiện để dẫn dắt những người mê tín và đạo sau khi vào đạo rồi, và giúp cho họ tu tập nhân quả tốt hơn trên tinh thần tự lực. Vì tự lực là con đường nhân quả đúng nhất và mang lại những cái giá trị rất là thiết thực.
Có phải trên đời người có ma thật không? Tại vì con thấy cái bà khách con đã nói mà thấy ma lỏng giỏng, nhưng mà con thấy mấy cái con xem mấy cái bài thầy giảng ở trong YouTube á, thì nói là không có ma, nhưng mà bà nói với con là những cái vong hồn đó bà hay thấy, thì con mới mơ hồ là con không biết chân thật hay không.
Giờ thầy hỏi rồi trả lời ngắn cho thầy nha. Ban ngày có thấy chuyện đó không?
Con thì không thấy, nhưng mà bà cũng thấy ban ngày luôn.
À, như vậy đó, ai mà thấy vừa ban ngày thấy ban đêm là bị tâm thần quan tưởng, phải đưa đi bệnh viện gấp. Còn nếu mà có gần nhà ở đây đó thì có thể dẫn đến gặp thầy liền, thầy giúp cho sẽ rất là mau hết. À, không nên quan mang. Thường á, người ta sợ ma và thấy ma trong lúc ngủ và ban đêm. Tại sao? Vì lúc đó thiếu ánh sáng. Thiếu ánh sáng nó làm cho cái cơ chế tưởng của bộ não đó nó phát triển mạnh nhất. Mà tưởng á thì nó có thể là tưởng tượng hình dung ra những thứ không có thật. Và những thứ có thật này nó được cái gì tái tạo bởi những dữ liệu mà chúng ta đã xem từ phim ma, đã nghe từ truyện ma. Thì nỗi sợ hãi đó nó thường trực, nó làm cho chúng ta dễ nắng tạo ra và dẫn đến những nỗi sợ. Còn ban ngày thì tại sao chúng ta đi ra nghỉ ra không có sợ? Vì mình thấy rõ, đâu thấy con ma nào nó lãng mạn đâu. Nếu có là mình thấy không? Cho nên đó là ban ngày không sợ, ban đêm sợ, thì cái sợ đó thuộc về tưởng tượng chứ không phải là có ma thật. Còn nếu có ma thật đó thì ban đêm cũng có mà ban ngày cũng có, ở nhà cũng có, ở chợ cũng có, ở chỗ vắng cũng có, ở chỗ tập thể cũng có. Và trên thực tế đó thì người ta chỉ tưởng tượng và thấy nó vào ban đêm thôi. Cho nên để mà khỏi sợ ma đó thì trước nhất phải ngưng cái việc xem phim ma và nghe chuyện ma. Thứ hai là phải tin rằng đó là sau khi chết tất cả đều phải tái sinh. Theo thuyết 12 nhân duyên đó là tái sinh diễn ra liền ngay lập tức. Còn theo đạo Phật Đại Thừa đó là trễ nhất là 49 ngày. Mà tái sinh thì đâu còn nữa đâu mà là ma. À, điều thứ ba, để tránh những cái giấc mơ thấy ma về ban đêm hoặc là thấy ma về ban ngày đó, thì người đó đó phải làm sao đó là tập luyện để mà nâng cao cái sức khỏe thể chất. Ví dụ như xoa bóp cái vùng cổ một ngày 9 lần mỗi lần 2 phút, rọi đèn tia hồng ngoại vào vùng gáy cổ thì máu lưu thông lên trên não. Khi nằm ngủ như vậy là hiếm khi nào bị nằm mơ. Khi nằm đó là tuyệt đối tránh nằm sấp, tránh nằm bên tay trái bị ép tim. Đừng có nằm gối quá cao, quá cứng. Cái độ dày của gối đấy trung bình là khoảng 5 cm, ở mức độ mềm vừa phải thôi. Đó, thì nằm ngủ trong tư thế như thế, trong một cái không gian đừng quá nóng hoặc đừng quá lạnh, thì là cái cơ hội nằm mơ là rất thấp. Cho nên là chúng ta sẽ vẫy tay chào với những cái nỗi sợ hãi do gặp ma ha, và thấy ma. Còn ai thấy luôn cả ban ngày lẫn ban đêm đó thì cái đó tạm gọi là quan tưởng thị giác. Đó là những quan tưởng liên hệ đến con mắt và cần phải điều trị y khoa nếu nặng. Ngoài quan tưởng thị giác đó thì có một số người còn có những quan tưởng thính giác, tức là nghe các loại âm thanh không có thật. Những loại âm thanh mà người khác ngồi kế bên không nghe thấy, chỉ có người đó nghe thấy ở trong não thôi. Thứ ba là quan tưởng xúc giác, tức là tưởng tượng những cái chuyện không có thật liên hệ đến cơ thể của mình. Có con này cắn, con này bò, con kia chích ở điểm này, điểm nọ trong cơ thể của mình. Mà nếu như chúng ta nhờ người thân sờ vào ngay cái vị trí mà mình có cảm giác là con này đang bò cắn chích đó, thì không ai cảm nhận được gì hết đó, vì có thật đâu cảm nhận. Thứ tư là quan tưởng rằng đó là mình bị theo dõi, bị đầu độc, bị ám sát, bị lợi dụng, đó là bị làm xấu, vân vân. Rồi là thậm chí có thể phản ứng là chống lại những người đó, mà trên thực tế là mình đang hại người khác. Ngoài ra nó còn có nhiều loại quan tưởng khác, trong đó có quan tưởng hơi nặng, tức là nghĩ mình là Phật giáng thế, Bồ Tát xuống trần, Tề Thiên Đại Thánh, Đức Mẹ Quan Thế Âm xuống đời cứu người, vân vân. Thì những cái loại quan tưởng đó là cần phải trị liệu càng sớm càng tốt, Vì chậm một ngày nào là mất khả năng điều trị ngày đó. Cho nên nói tóm lại, đừng sợ hãi. Rồi chỉ cần có hiểu biết đúng thì nỗi sợ hãi sẽ kết thúc.
Ở cái phần đầu thầy giảng á, thì có một câu thầy giảng là trong cái phần đầu là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh và Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã kết làm anh em để mở đạo thiền. Trong lúc Việt Nam lúc đó 99,9% là theo Tịnh Độ Tông. Thưa thầy, nếu đây là một sự thật thì vô cùng nguy hiểm cho đất nước của mình. Là bởi vì tôn giáo thì rất là nhiều, tông phái thì rất là nhiều, nhưng mà nó chỉ có hai cửa đúng và sai. Và Đức Phật có căn dặn nhiều lần trong kinh rằng là thà ngàn kiếp không gặp chánh đạo giải thoát vẫn hơn là một ngày lạc vào tà đạo không có lối ra nữa. Cho nên thưa thầy, con xin trình bày một đôi lời. Theo cảm nghĩ của con là giữa tự lực và tha lực khác nhau như núi cao và vực sâu, không thể nào mà biện bạch được. Cho nên cái nhiệm vụ của người tăng sĩ và người cư sĩ ngày hôm nay, hãy nên phục hưng lại đạo Phật, đi đúng đường. Còn nếu không, đúng như lời của Đức Phật dạy, về thời mạt pháp, ngoại đạo không thể đánh được đạo của ta, mà chính những trưởng tử Phật mặc áo Như Lai, vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai và giảng giải sai lạc chánh pháp của Như Lai làm đạo của ta cùng tận. Theo cảm nghĩ của thầy làm sao?
Theo tôi đó, trong Tịnh Độ Tông đó, cũng có hai trường phái chính: Tịnh Độ Tông Tây Phương và Tịnh Độ Tông Nhân Gian. Trong các nhà sư Trung Quốc thời hiện đại này nè, thì người đại diện cho Tịnh Độ Tông Tây Phương á, là Hòa Thượng Tịnh Không. Đại diện cho Tịnh Độ Tông Nhân Gian đó là Hòa Thượng Tinh Vân, người sáng lập ra hệ thống Phật Quang Sơn thế giới, nay đã gần 95 tuổi, vẫn còn sống ở Cao Hùng, Đài Loan. Tịnh Độ Tông Nhân Gian không phải mới có, nó đã có, nay cũng đã 20 thế kỷ rồi. Và Tịnh Độ Tông Nhân Gian đó đề cao cái sự tự lực của con người, thiết lập tịnh độ qua 4 phương diện: hoằng pháp, giáo dục, văn hóa và từ thiện, để cho con người ở trong cái số hiện tại này đó không có chán nản cõi ta bà, đào tẩu khỏi cõi ta bà, đi tìm một cái thế giới nào xa xôi, mà phải quay trở về với trách nhiệm lớn là xây dựng tịnh độ trong căn nhà mình đang sống và ở nơi mà mình đang làm việc với tư cách là một thành viên. Rất tiếc là người Việt Nam á, ít khi bắt chước Tịnh Độ Tông Nhân Gian mà chỉ chạy theo Tịnh Độ Tông Tây Phương, tức là thiên về tha lực thôi. Mặc dù các chùa Việt Nam đại đa số là tu theo tịnh độ, nhưng không có nghĩa là chùa nào cũng chủ trương Tịnh Độ Tông Tây Phương. Ở tại Việt Nam á, thì có nhiều trung tâm tịnh độ, nhưng mà hiện nay đó phổ biến nhất á, vẫn là chùa Hoằng Pháp với khóa tu Phật Tất 7 ngày. Tôi có cơ hội chia sẻ Phật Pháp tại đây khoảng 30 lần trong vòng 10 mấy năm qua. Và tôi cũng là người được mời giảng dạy 10 mấy chuyên đề về kinh niệm Phật Ba La Mật. Thì tôi thấy rất rõ đó, tại đây đó, Tịnh Độ Tông là Tịnh Độ Tông Nhân Gian, chứ không phải là Tịnh Độ Tông Tây Phương. Thì đó là cái trung tâm tịnh độ lớn nhất của Việt Nam. Khi chúng ta tu tập theo Tịnh Độ Tông Nhân Gian đó, thì về giáo dục thì các tu sĩ và Phật tử cố gắng hình thành ra hệ thống mẫu giáo tiểu học, trung học, đại học. Như trước năm 75, Phật giáo chúng ta có 158 trường trung học Bồ Đề, một trường Đại học Vạn Hạnh và nhiều trường mẫu giáo tư thục. Hiện nay đó thì chúng ta có 4 học viện Phật giáo Việt Nam, 9 lớp cao đẳng, 33 trường trung cấp Phật học và mấy chục trường sơ cấp Phật học, nhưng mà đối tượng chủ yếu là dành cho tu sĩ. Và luật giáo dục, luật pháp hiện nay của Việt Nam là chưa cho phép đào tạo người tại gia. Đó là cái giới hạn rất lớn mà tôi cho là đó là một vấn nạn của Phật giáo trong thời hiện đại. Về phương diện hoằng pháp đó, thì tôi rất là mong rằng đó, mỗi một ngôi chùa, thầy chủ trì vào những cái ngày cuối tuần sinh hoạt đó đều phải có thuyết giảng để giúp cho Phật tử đó mở mắt chánh pháp, thì họ mới giúp cho chính họ được và sống một cuộc đời hạnh phúc an vui. Hiện nay trong nước là có khoảng gần 17.000 ngôi chùa, ở hải ngoại đó thì có 500 ngôi chùa, mà tôi được biết đó chưa có được 2% các chùa trong nước và nước ngoài có thuyết giảng Phật pháp. Từ đó nó dẫn đến cái tình trạng là mù chữ Phật pháp tập thể, cái đó mới là đáng lo. Thế là nếu mà tu theo tình độ tông Tây phương mà nếu có học Phật pháp á, thì có không có gì là đáng lo. Không học Phật pháp á, thì mới dẫn đến cái mê tín gì đó. Có học Phật pháp á, thì chánh pháp của Đức Phật sẽ giúp cho người ta điều chỉnh lại các cái nhận thức sai. Như vậy thì trách nhiệm của tu sĩ đó, trong tình huống này đó là rất lớn, nhưng mà làm chưa đạt được yêu cầu ở cái phạm vi phổ quát quá trong nước cũng như rộng hơn là ở nước ngoài. Về phương diện văn hóa đó thì Phật giáo ngoài cái văn hóa vật thể phi vật thể cần phải có những cái văn hóa hoạt động như là văn hóa phim ảnh, văn hóa văn học, rồi văn hóa thi ca, rồi văn hóa âm nhạc, rồi các cái hoạt động văn hóa giải trí khác, để làm thế nào đó lồng ghép vào các hoạt động văn hóa này những cái chất Phật, thì giúp cho là mọi thành phần trong xã hội đó người ta dễ dàng tìm đến đạo Phật. Chứ nếu mà mình chỉ có tụng kinh niệm Phật, lễ bái tu trì không, thì rất nhiều người, nhất là giới trí thức, người ta xa lạ lắm, ta không vô được. Hoạt động văn hóa sẽ giúp cho họ trở thành một dự phần của Phật pháp, và họ sẽ góp phần truyền bá Phật pháp qua các lĩnh vực văn hóa mà họ đang là chuyên môn. Còn về phương diện từ thiện thì đạo Phật là dạy lòng từ bi, bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời, cần phải nhập thế và biến cái hành động bố thí cúng dường đó thành một công cụ để hoàn truyền Phật pháp. Thì tôi cho rằng đó, thì cái vấn đề nhập thế này thì sẽ giúp cho rất nhiều người trở thành Phật tử, từ việc đó là yêu quý với đạo Phật hay là chưa có tôn giáo. Nếu tất cả các ngôi chùa tịnh độ đều xây dựng trên phương pháp tịnh độ nhân gian nêu trên thì tôi cho rằng là Phật giáo sẽ phát triển rất mạnh. Cho nên vấn đề không phải là tịnh độ, mà vấn đề là nội hàm của tịnh độ đó là cái gì thôi. Cho nên đừng có quy kết hết hay là tịnh độ là xấu, còn ngoài cái tịnh độ là tốt, cái đó không đúng vậy. Tịnh độ nội dung nào thì có vấn đề, tịnh độ nội dung nào là rất tốt. Thì bây giờ đó, hiện nay là Việt Nam chúng ta là ảnh hưởng theo tịnh độ Tây phương của Hòa thượng Tịnh Không. Và Hòa thượng chủ trương là gì? Chỉ tu dựa vào bản kinh đó là vô lượng thọ thôi. Thì đối với tôi thì Hòa thượng Tịnh Không nó có hai giai đoạn. Giai đoạn trước năm 2003 giảng kinh thuyết pháp về Đại thừa được nhiều quần chúng Việt Nam biết đến. Và giai đoạn từ 2003 trở lại đây, kể từ khi bắt gặp được là trung phong tam thời hệ niệm và tâm đắc với phương pháp này, thì chủ trương là khóa tu Phật thất đó, mỗi ngày là lại 500 lại niệm Phật và chỉ tụng kinh vô lượng thọ thôi, ngoài ra là không tụng kinh gì hết, không niệm Phật nào khác, thậm chí là cũng không cần thiết phải làm từ thiện. Thì chưa cho rằng đó là một loại tịnh độ tông cực đoan. Mà rất tiếc là nhiều Phật tử Việt Nam ngày nay do vì hiểu chưa tới là chạy theo cái phương pháp tịnh độ tông cực đoan này. Rồi ngoài ra đó, về phương diện ứng dụng đó, tịnh độ tông cực đoan này còn khích lệ lập ra làng A Di Đà để là thu hút những người già gần chết, buông bỏ hết tất cả các cơ hội trị liệu y khoa để chờ chết tại chùa thôi, để được hộ niệm mà theo họ tin tưởng rằng là được giáng sinh. Thì sẵn đây tôi nói thêm đó là việc mà hơi ấm tồn lại trên cơ thể đó, nó tùy theo bệnh lý của từng con người, nó không là cái dấu hiệu gì để nói tái sanh ở chỗ nào hết trơn á, mà có người cũng chả có một hơi ấm nào ở chỗ nào hết trơn đó. Cho nên đó là đó là cái mê tín không nên tin, và Phật cũng chưa từng dạy như thế. Còn về cái hương thơm đó thì rất nhiều người bình thường còn sống đó, nó tỏa ra mùi thơm, nhưng mà ít khi chúng ta để ý. Khi chết mình ngồi kế bên họ mình mới để ý. Có người đó thì tỏ ra mùi hôi, chẳng hạn như hôi nách. Chẳng lẽ người nào mà chết mà bị hôi nách tỏ ra thì người đó không sanh được Tây Phương? Vô lý. Và cái mùi đó nó liên hệ đến cái phản ứng hóc môn. Mà phản ứng hóc môn nó lệ thuộc vào cái chế độ ăn uống. Ai ăn tỏi, hành, hẹ, hương cừ, và ăn những cái loại thịt đỏ như là thịt bò, kỳ đà, cắt ké, cá biển, thì cái mùi hôi đó nó sẽ nồng nặc hơn những người bình thường. Nó là chuyện rất là bình thường thôi. Cho nên dựa vào cái mùi thơm, mùi hôi mà nói là sanh chỗ này sanh chỗ đó là hoàn toàn mê tín. Còn cơ thể hồng hào hay là mềm mại đó, nó là tiến trình oxy hóa tự nhiên của cơ thể do tiếp xúc với không khí thôi. Ở chỗ chết nếu đó là nhiệt đế thì cái tiến trình đó xảy ra về đông cứng là nhanh hơn, còn ở cái vùng gọi là ôn đế thì nó chậm hơn. Thì tôi tạm rõ đó là cái sự rã đông của cơ thể khi mà mình giống như là lấy cái vật gì đó ở trong cái tủ lạnh ra bị đông đá đi, để ra ngoài trời lát nữa nó bị rã đông ra, thì cơ thể này nó bị oxy hóa nó cũng vậy. Thì có cái cơ thể oxy hóa nó trở thành hồng hào hơn, có cái cơ thể với những cái bệnh trạng khác nhau đó nó trở thành là xám xanh hơn. Cái đó không là dấu hiệu gì của tái sanh chỗ này hay tái sanh chỗ nọ, mà cũng không có gì để mừng, cũng không có gì để buồn. Những người bị là sơ gan cổ trướng, bị thận, bị bao tử, bị đường ruột thì sau khi chết đó, cái sắc mặt của họ hiếm khi có màu hồng lắm. Vì những bệnh lý đó nó tác động lên trên cơ thể, nó là bệnh mà, và xem đó là chuyện bình thường thôi. Cho nên đó, những cái nội dung mà những người theo Tịnh độ tông mê tín làm á, nghĩ rằng là được giảng sinh là sai lầm. Và điều đó nó dẫn đến cái tình trạng là bây giờ nhiều Phật tử người ta nghiện vào cái hộ niệm. Như tôi nói hồi nãy đó, giá trị của hộ niệm là gì? Giúp cho người đang chết không tiếc nuối vào sự sống, gia tài, sự nghiệp, tình yêu, tình thương, động sản, bất động sản, để chết được nhẹ nhàng thế thôi. Chết điềm tĩnh, chết nhẹ nhàng, chết nhanh chóng, chứ không có dựa vào đó mà sanh ở chỗ này hay sanh chỗ nọ được. Và do vậy tôi khích lệ, thay vì đó mấy chục Phật tử đầu tư để độ một hồn ma thì hãy tủa ra bắt chước tinh lành, có mặt ở công viên, quảng trường, chỗ đông người, thấy người nào đang là thờ thẳng khổ đau bất hạnh, tiếp cận họ, tìm hiểu hoàn cảnh của họ, chia sẻ với họ, tặng kinh cho họ, sách cho họ, dẫn dắt họ đi chùa để biến họ trở thành Phật tử. Nếu mỗi người mà nỗ lực cùng làm như vậy, một năm một người đổ được một người thôi, thì ở mỗi ngôi chùa đó sau một năm chúng ta sẽ có được gọi là tăng trưởng 100%. Rồi năm thứ hai chúng ta cũng tiếp tục tăng trưởng 100%, thì không lo gì mà Phật giáo không trở thành quốc giáo, hay là Phật giáo không trở thành là tôn giáo đứng thứ nhất, thứ nhì, chứ không phải bây giờ là đứng thứ tư đâu. Rất tiếc là nhiều Phật tử đã rất thờ ơ với việc nhập thế đó, mà lẽ ra nó là trách nhiệm tạo nhân duyên tốt lớn ở trong kinh Địa Di Đà đã nói, chúng ta không có làm. Chúng ta có học thuyết mà chúng ta lại không làm. Còn các tôn giáo khác không có học thuyết, nhưng mà vay mượn học thuyết của Phật giáo mà họ làm rất là tốt, mình phải cảm thấy là tự xấu hổ về vấn đề nhập thế của người Phật tử tại gia là rất kém, do vì mê tín, do vì đó là lười biếng đi, đó là đầu tư ít mà muốn có thành quả nhiều. Cái đó là cái vấn nạn chung của chúng ta trong cái xã hội phương Tây đó. Chế độ an sinh xã hội rất là tốt, cho nên đó ai lao động là vinh quang, ai lang thang là không chết đói, được trợ cấp mà. Nhưng mà đừng có nghĩ là cái cảnh giới Phật cũng được trợ cấp như vậy. Tu học theo Phật đó để chúng ta trở thành Phật, trở thành Bồ Tát. Thay vì mình xin trợ cấp của Bồ Tát Quan Thế Âm qua cầu nguyện, quý vị hãy phát nguyện trở thành Quan Thế Âm thật, trợ cấp cho những người nghèo khó hơn mình. Đó là chúng ta đang giới thiệu đạo Phật từ bi vào trong cuộc sống. Tương tự, thay vì cầu nguyện Phật gia hộ cho gia đình mình, quý vị hãy nương vào lời Phật dạy mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, những cái san sẻ vật chất và bố thí cúng dường cho các vấn đề cái may mắn, để từ đó đó dẫn dắt họ vào trong đạo Phật. Việc làm đó là nó có khả năng nằm trong tầm tay của chúng ta, không khó lắm đâu, có điều là chúng ta không chịu làm thôi. Thì đó là cái nhận xét bao quát của tôi, và tôi khích lệ là những người tu Tịnh Độ Tông đó nên nhấn mạnh Tịnh Độ Tông nhân gian, vì đó là chủ nghĩa nhập thế của đạo Phật.
Kính thưa thầy, theo cái tinh thần của đạo Phật đó, Đức Phật nhiều lần có căn dặn nhất thất nhân thân vạn kiếp năm cùng, một khi mất thân người muôn kiếp không lấy lại được, là điều thứ nhất. Điều thứ hai là người con Phật chúng ta phải ý thức rằng chúng ta sanh ra đời là do nghiệp, và khi chúng ta chết đi, trong mấy chục năm chúng ta sống, chúng ta đã tạo cái gì, chúng ta đi theo cái nghiệp đó, không có ai có thể thò tay vào được. Do đó 99,9% người dân Việt Nam ngày hôm nay theo đạo Phật giáo Tịnh Độ Tông cẩn thận, vì ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại, tương lai đều chung một tâm. Có nghĩa nếu chúng ta trở về cõi Tây Phương, chúng ta vẫn học tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo, vân vân. Tại sao chúng ta không gặp ngay bây giờ ở đây? Ma tâm nó che chúng ta lại, không cho chúng ta
cùng. Tôi nói rất là hay đó. Hay lắm đó quý vị. Đi đâu cũng phải học thôi. Thì giống như bây giờ những người đang là nộp hồ sơ để được định cư ở Canada đi, một nơi người ta chọn là những người có skill worker, thì giờ phải học ở Việt Nam trước khi đi để đáp ứng được cái điều kiện thì mới được nhập vào. Còn làm lậu rồi thế nào cũng bị phát hiện ra, là bị là cắt đứt visa, thế thôi. Cho nên tốt nhất là chúng ta tự lực trước khi có ai đó giúp đỡ mình. Và nền văn hóa phương Tây này đó, giáo dục của họ là theo khuynh hướng đó. Khuynh hướng đó là rất mạnh. Từ đó đó mà trong vòng là 4 thập niên qua đó, ở phương Tây này đó, người ta đang chứng kiến cái cuộc cách mạng thiệt. Tức là những người phương Tây bỏ tôn giáo gốc của họ, vì họ không tìm thấy trong kinh thánh của họ những giải pháp giải quyết các vấn đề khổ đau ngoài những lời hứa của Chúa về phép màu. Bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật càng cao rồi, họ thấy những cái lời hứa hẹn đó không còn áp phê nữa. Họ bỏ nhà thờ, họ mất đi cái tính sùng đạo, họ tìm kiếm con đường tâm linh và bắt gặp được đạo Phật qua phương pháp thực tập tứ diệu đế, bát chánh đạo, thiền, đạo đức, trí tuệ. Đang khi ở châu Á thì chúng ta thấy là đang bị thiên nặng về tính phương tiện, vay mượn những phương pháp tôn giáo gần giống với, ví dụ như tín ngưỡng Phật A Di Đà là vay mượn từ tín ngưỡng là của Ba Tư giáo, rồi sau đó là tín ngưỡng của Bà La Môn giáo để hình thành ra học thuyết này để độ sinh. Thì tại châu Á thì cái hiện tượng tín ngưỡng đó rất là phổ biến. Như vậy không khéo rồi đó, cái phương Tây biết đạo Phật chậm hơn nhưng lại sẽ có một cái bước đi khá dài và tiến bộ hơn ở châu Á. Mà theo tôi dự đoán đó, 50 năm nữa thôi, những cái nền Phật học ở phương Tây rất là chuẩn. Hiện tại là Hoa Kỳ đó đã có khoảng 30 trường đại học có khoa Phật học đào tạo đến cấp tiến sĩ, và có hàng trăm hàng ngàn các quyển sách Phật học do các nhà nghiên cứu phương Tây nói chung và Hoa Kỳ nói riêng viết chuẩn, thậm chí còn vượt trội hơn các tu sĩ nữa về phương diện học thuật, vì họ có được cái kiến thức phương pháp, kiến thức văn bản học, kiến thức là cổ ngữ. Đang khi ở châu Á đó, chúng ta vẫn còn lây hoay với cái gọi là phương tiện vay mượn đó, như tôi đã nói, sau đó phải xóa nó đi. Thì vấn đề chỗ còn lại là gì? Chúng ta mượn nó và lệ thuộc vào nó, giữ nó ở lại chỗ đó thôi. Cái đó là cái vấn nạn của chúng ta. Cho nên tôi tóm lại đó, kể từ khi trở thành Phật tử, mỗi người hãy tự mình nỗ lực. Nếu chưa đủ cách để nỗ lực thì đến gặp các thầy, các sư cô tại chùa, các bạn đồng tu đi trước có kinh nghiệm hơn, để nhờ họ dẫn dắt, đó là chỉ dạy, để giúp cho chúng ta có được cái là phương pháp đúng. Thì từ đó cho đi đó, cái con đường đó là con đường rất an toàn, và có một cái tiến trình tiến bộ rất là nhanh để mang lại các kết quả nhanh chóng như là trong đời. Thì tôi xin kết thúc phần chia sẻ vấn đáp tại đây.